18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 8. Phần 8 chạy xe trên đường mà mùi chị L cứ thoang thoảng đâu đây. Em nhớ lại hồi nãy làm với chị trong toilet, nơi đầu tiên của hai chị em, cảm giác phấn khích lắm mấy bác ở đường. Đi tới một con đường vắng thì từ đằng sau em có hai chiếc xe chạy vụt lên, ép em vào lề, em mất trớn, nhảy luôn lên lề. Chiếc quay ngã xuống đất bể cả cái kính chiếu hậu. Em quay lại nhìn thì thấy một chiếc SH màu đen, một chiếc Exciter 2010. Mỗi chiếc hai thằng, bốn thằng bước xuống xe. Có một thằng cầm cây ba tông, ba thằng kia cầm ống tuyếp sắt dài tầm 1 mét. Em nhận ra thằng ngồi sau xe SH là thằng chó hồi chiều. Sơ lược về em cho mấy bác nghe, em là học boxing từ năm 15 tuổi rồi, thuộc dạng tiền bối trong lớp, lên đài rất nhiều lần rồi nên em cũng khá bình tĩnh khi đứng trước mấy chuyện như vậy. Quay lại với bốn thằng kia, chúng nó ăn mặc nhìn dân chơi lắm mấy bác ở. Chiều cao và vóc dáng bốn thằng đều ngang ngang nhau, chẳng ai nói ai câu nào. Bốn thằng cùng sắp tới đánh em né được mấy cú rồi cũng bị ăn mấy gậy vào người. Đoạn em đau quá, cọc lên, nắm tóc thằng hồi chiều mà đấm vào mặt liên tục, mặc cho ba thằng kia đánh túi bụi vào lưng vào đầu. Em cứ nắm đầu thằng khốn ấy mà đấm không ngừng vào mặt, máu nó loang khắp tay em. Tay em đấm chúng vào răng nó rách cả da tay, em có thể cảm nhận được răng nó đã gãy vài cái. Một hồi sau nó ngã xuống đất bất tỉnh, mặt nó không còn chỗ nào là không bầm dập. Ba thằng kia vẫn dùng ống tuyếp đánh em không ngừng, đến bây giờ em mới cảm thấy tê tái. Ống tuyếp đập vào đầu mấy phát, em choáng váng mà ngã xuống đất. Em thấy máu chảy từ đầu em xuống sống mũi rồi vào miệng, em nếm được cả vị tanh của máu. Lúc này em hoàn toàn bất động, người em như bị tê liệt. Em nằm đó mắt mở lim dim, em thấy mập mờ bóng ba thằng dìu thằng khốn kia lên xe rồi chạy đi, bỏ mặc em nằm trên lề đường. Lúc bị đánh em bị choáng rất nặng do chảy máu liên tục, nhưng chưa đến nỗi ngất xỉu. Vì thế em sẽ kể lại những gì em thấy và cảm nhận trong tình trạng đó nhé. Không thêm thắt, em nằm ngay trên lề đường, toàn thân không còn cảm giác nữa, máu thì chảy ngày càng nhiều. Em bắt đầu cảm thấy lạnh, em đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật mờ nhạt và xoay vòng giống y như bị xỉn vậy. Rồi em nghe tiếng người, tiếng xe máy dừng, rồi cảnh vật xung quanh em di chuyển lên. Thì ra có người đỡ em dậy. Em nhìn xung quanh thì có đến 5-6 người đứng quanh. Em nghe loáng thoáng, anh gì ơi, ai gọi cấp cứu đi, mọi người làm ơn tránh qua một bên, đừng xúm lại. Rồi em cảm nhận được cơ thể em đang di chuyển, em không biết họ đang làm gì em nữa. Hồi nữa thì họ lấy cái gì đó quấn vào đầu em ngày một khó thở, em đã ngỡ mình sẽ chết. Rồi xung quanh em bắt đầu ồn ào lên, em nghe có tiếng xe cứu thương rồi tiếng còi xe inh ỏi cả tai. Đoạn rồi em được úp cái gì đó từ mũi xuống miệng, rồi sau đó em không nhớ gì nữa. Cảnh tượng đầu tiên em thấy khi mở mắt ra là cái quạt trần. Em đang nằm trong bệnh viện Bình Thạnh mấy bác ở, đầu được quấn băng xung quanh, mỗi lần cử động là em lại đầu ở ngay ở hai bên đầu. Em thầm nghĩ mà mắc cười, mỗi khi coi phim hay thấy những cảnh như vậy, bị đánh rồi được người dân đưa đi bệnh viện, không ngờ bây giờ nó xảy ra thật với em. Rồi có người đi tới giường em, là anh ca. Em đã ước sẽ là chị L hoặc con La Cốt sẽ xuất hiện. Đoạn rồi em mới biết là khi bị ngất, mọi người thấy em đeo cái thẻ nhân viên của quán nên lấy được số anh ca trên thẻ rồi gọi báo. Anh ca chu đáo lắm mấy bác ở, mua cháo đồ cho em ăn, rồi còn gọi điện cho ba mẹ em hay. Khi được hỏi thì em chỉ nói cho anh ca và ba mẹ biết là em bị cướp chặn đường rồi đánh trả. Mẹ em vừa khóc vừa chửi em ngu, mẹ vừa khóc vừa dày, nó cướp thì cứ cho nó đi, cố chấp làm gì để ra như vậy. Hồi sau bác sĩ nói em không sao nên em khuyên ba mẹ và anh ta về nghỉ. Rồi em cũng ngủ tiếp đi, sáng hôm sau có mấy đứa bạn lên thăm em, rồi mấy anh chị em họ, cô chú, em chờ mãi không thấy chị L đâu, đến tầm 9 giờ sáng thì chị L từ ngoài cửa bước vào. Em mừng hết lớn mấy bác ở, có cả con công chúa, Lacoste, và hai thằng mặt lừa, để mọi người an tâm. Em cũng kể rằng bị cướp, kể vậy chứ chắc mọi người cũng biết em bị úp. Con Lacoste tới thăm em mà chả hỏi han một câu, cứ cái mặt lạnh lùng ấy. Em nói với công chúa, tí em ở lại anh nói cái này, nó nhìn em chẳng nói gì, đoạn rồi mọi người tạm biệt em ra về. Con công chúa thì nắn lại, em đợi mọi người về hết thì nói với nó, anh xin lỗi hôm qua lớn tiếng với em nhé. Nó im lặng một hồi rồi nói, anh tê đánh kêu người đánh anh đúng không? Em im lặng. Nó cũng không nói gì thêm, sau đó ra về, em nằm ở viện suốt một tuần, rồi về nhà dưỡng thương thêm hơn một tuần nữa mới thấy khỏe hẳn. Lúc này đây em nhớ quán cà phê lắm, nhớ chị L nữa. Em chỉ muốn mau chóng bình phục hoàn toàn để trở lại làm việc, rồi thì cái gì đến nó đến. Em tháo băng và trở lại làm việc sau gần 3 tuần ở nhà, không biết mọi người ở quán thế nào rồi. Không biết có nhân viên nào mới không, em hồi hộp trở lại quán lắm mấy bác ở, em quên, sau khi bị đánh và được chuyển vào bệnh viện, thì em hay tin chiếc uê thần thánh của em đã bốc hơi. Có lẽ lúc đó hỗn loạn quá nên có kẻ đã chờ thời cơ rồi lấy mất, thế là em phải đập heo mua lại chiếc Honda 67 của ông chú để đi đỡ. Như thường lệ, 4 giờ sáng em dậy sớm chạy bộ và tập tạ. Hơn 3 tuần nghỉ tập, 6 múi của em đã phai mờ các bác ạ. Em buồn lắm nên em quyết tâm tập luyện để lấy lại phong độ. Tập xong thì em đi học, đúng 1 giờ 45 em đã có mặt tại quán trên chiếc 67 mới mua. Em bước vào quán mà tim em xao xuyến các bác ạ, khung cảnh quen thuộc, mới 3 tuần mà như 3 tháng vậy, mọi người chào mừng em trở lại, chị L, hai thằng mặt ngựa nồng nhiệt chào mừng em, ôm nhau thắm thiết, em thấy Lacoste đứng đó thì liền chạy đến ôm nó nhấc bổng lên rồi hôn lên má nó liên tục, BN ơi anh nhớ em lắm, lúc đó em nhớ nó quá nên không kiềm chế được. Mặt nó ngu ra trông thấy mấy bác ở, con công chúa thì khoanh tay nhìn em cười. Hôm đó chị L đi mua đồ ăn về đãi mọi người ăn nhân ngày em đi làm lại. Công chúa sau 3 tuần gặp lại thì em thấy nó có vẻ chăm chỉ hơn hẳn. Con Lacoste từ khi bị em ẵm lên hun, nó có thái độ buồn cười lắm, cứ gặp em là mặt đỏ như gấc. Nói năng lắp bắp kiểu như thẹn thùng ấy mấy bác ạ. 6 giờ hôm đó hai thằng mặt ngựa về, nhưng công chúa thì vẫn ở lại. Em thắc mắc đến hỏi chị L, ủa nó làm ca tối luôn hả chị? Ủa, nói nhỏ em nghe thôi, ba nó gửi gắm nó cho anh ca. Là sao chị? Là anh ca sẽ giúp ba nó giữ nó ở đây từ trưa tới 10 giờ tối để nó lo làm việc mà không đi chơi bời nữa. Ông ba này ác thiệt chị. Chị thấy được đó chứ, dạo này nó làm việc chăm chỉ lắm, bớt đanh đá hơn trước rồi. Em nghĩ thầm, công chúa đã hóa lọ lem chăng? Đoạn rồi em nhìn nó cặm cụi dọn ly trên bàn mà thấy thương lắm mấy bác ở. Nó đem ly vào rửa, em thấy nó loay hoay suốt từ trưa tới giờ nên vào phụ nó. Em nghỉ đi, để anh rửa cho. Nó nhìn em không nói gì, rồi bước ra quầy xếp bàn ghế lại gọn gàng. Em bất ngờ thật luôn, bình thường là nó sẽ lấy iPhone ra lướt rồi, càng nhìn càng thấy nó dễ thương. Khác hẳn với hai ngày đầu tiên đi làm, em cứ nhìn nó mãi, nhìn cái tóc đuôi ngựa lắc lắc mỗi khi nó lăn xăn chạy đến bàn tiếp khách. Khoảng 6 giờ 45 chị L dặn em trông quán cẩn thận rồi lấy xe đi. Em Lacoste công chúa làm việc luôn tay vì từ 6 giờ trở đi khách khá đông, công chúa được vào pha nước luôn, hai đứa pha, em thì bưng bê, đến tầm 8 giờ kém thì khách ít đi, cũng là lúc con Lacoste về. Bây giờ trong quán chỉ còn em và con công chúa cùng 2-3 khách, khi khách về hết rồi thì cái cảm giác một nam một nữ lại sẽ tìm về trong em bài nhạc Kiss the Rain du dương cùng ánh đèn vàng lãng mạn. Cái chuông gió treo trước cửa đang nhẹ nhàng đung đưa, cặp đôi nhân tình âu yếm nhau trên chiếc sofa dài, không gian đó hòa lẫn với mùi cà phê dịu dàng tạo cho em một cảm giác lâng lâng khó tả. Công chúa đang loay hoay rửa ly ở phía dưới bếp, tội nghiệp, vừa pha nước, vừa rửa ly, vừa phục vụ. Cả ngày hôm nay quả là một ngày cực nhọc cho một cô bé chân yếu tay mềm như thế. Hì hục rửa thật kỹ từng chiếc ly, mồ hôi công chúa ướt đẫm hết cả lưng, lộ ra cái dây áo ngực màu hồng hằn trên lưng áo, những giọt mồ hôi lăn trên đôi má em, những lần em bặm môi. Những lần em thở mạnh, những lần hất cái đuôi ngựa khi nó rũ xuống vai. Công chúa ơi, em đẹp quá. Rồi, đôi tình nhân đã về. Trong quán giờ chỉ còn mình em và cô công chúa bé nhỏ. Đống ly cũng đã rửa xong. Công chúa chùi tay vào cái tạp dề đang đeo rồi đi đến quầy, tự pha cho mình một ly trà chanh, lấy ghế ngồi nhâm nhi ở đó như một thỏi nam châm. Em như bị công chúa hút lấy. Em vờ đi đến quầy tìm cách tiếp cận công chúa. P ơi, em biết làm shoulder chanh không? Công chúa không nói gì, đứng dậy đi đến chỗ em, rồi mở tủ lạnh lấy shoulder và chanh ra làm liền tại chỗ. Công chúa thực sự đã thay đổi rồi mấy bác ở. Nhớ ngày nào em kêu ra tiếp khách còn gắt gỏng với em, thế mà giờ đây em vừa hỏi thôi thì đã làm dùm em một ly shoulder rồi. Thiệt dễ thương và đảm đang. Công chúa loay hoay cắt từng lát chanh, em thì đứng ngay bên cạnh. Cả ngày làm việc vất vả nên công chúa hơi hôi, cơ mà em thích lắm. Mùi hôi của con gái nó làm mình hưng phấn sao sao ấy mấy bác ở. Em cứ hít lấy hít để giờ mà được ôm công chúa vào lòng thì sướng biết bao. Lúc đó em có thể ngửi từ cổ xuống cũng được. Xong rồi nè. Công chúa đưa cho em ly soda chanh mát lạnh với một lát chanh xinh xắn gắn trên ly. Khéo tay thế không biết, em cầm ly soda đến ngồi kế công chúa. Anh ngồi đây được không? Em bối rối lắm. Không biết nên bắt chuyện gì, cái không khí im lặng này làm em thấy khó chịu. Bạn trai em sao rồi? Công chúa im lặng một hồi, em chia tay với ảnh rồi. Sao vậy? Em thấy ảnh không tốt. Sao lại không tốt? Đẹp trai cao giáo, đi mô tô chuẩn man thế, chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vậy à? Lòng dạ ảnh hèn hạ, hẹp hòi lắm. Em nhận ra từ lúc ảnh đánh nhau với anh đấy. Phải đấy, lúc một vs một thì nó xin tha mạng rồi chạy cong đuôi, về sau lại gọi người đánh ấp em thế kia. Vậy em chủ động chia tay trước à? Sau khi chia tay, ảnh nhắn tin cho em rằng em chỉ là qua đường thôi. Nói đến đây tự nhiên nó bắt đầu mếu, đệt mít ướt đi như con Lacoste vậy. Thấy nó sắp khóc nên em nói dỗ, hôm đó anh lỡ miệng nạt em, làm em khóc, mai mốt anh đền cho em nhé. Đền gì? Em thích gì anh đền nấy. Nó suy nghĩ một hồi, em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì em nói anh được không? Ok, rồi nó vui vẻ trở lại. Công chúa kiêu căng lạnh lùng ngày nào giờ đã trở thành một công chúa dễ thương, đáng yêu. Em uống một hớp soda chanh rồi khen, khà, ngon quá. Nó nhìn em cười híp cả mắt. Không gian quanh em như chậm dần lại, lần đầu em được nhìn công chúa gần đến vậy. Làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím. Em lúc đó chỉ muốn cắn vào bờ môi xinh xắn ấy mà thôi. Rồi bỗng có khách vào, công chúa nhanh nhỏ chạy ra tiếp khách. Em thì vẫn đê mê tưởng tượng hình ảnh hôn công chúa, anh N phụ em với. Em giật mình, rồi anh tới liền. Hôm đó có một đám Tây vào ăn mừng, cái gì ấy, chúng nó kéo bàn xếp thành bàn dài, rồi hát hò, đùa giỡn, sùm đến hơn 9:30 mới chịu về, bày bừa khắp bàn. Em với công chúa dọn dẹp đến hơn 9:45 vẫn chưa xong, đang dọn thì có tiếng còi xe, em nhìn ra thì thấy ba công chúa đến đón, thôi em về trước đi, để anh dọn được rồi, vậy em về trước. Công chúa vào lấy túi sách rồi đi ra bay anh, công chúa mở cửa ra ngoài rồi cùng ba về, hình ảnh công chúa vẫy tay, bay anh cứ hiện lên trong đầu em mãi.